Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhiều đời, và khi cứu khổ cứu nạn thì công đức nó phát sinh nhiều lắm, nó lớn lắm. Như ở chùa Kỳ Quang, thầy có tiếp nhận những em có hoàn cảnh bỏ rơi, tật nguyền. Cuộc đời này cha mẹ mà sanh ra không ai bỏ con mình đâu, nhưng mà cái người đứa bé đó chắc chắn nó có tạo có nhiều cái nhân gì đó, bây giờ nó mới bị bỏ rơi. Chứ không phải tự nhiên mà cha mẹ bỏ rơi. Trong hoàn cảnh xã hội chúng ta rất là có nhiều cái quan trái lắm, không thể nào mà nhận ra hết được. Xa vào những cảnh quan trái đó thì rất là đau khổ, đành phải bỏ con. Và do đứa con đó nó có một cái nhân duyên phải chịu như thế, cho nên thấu rõ được điều đó và cảm nhận được cái đại từ đại bi của khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà thầy phát nguyện tiếp nhận những em cô nhi khuyết tật mà nuôi ở chùa. Đây cũng là cái ruộng phước cho tất cả chúng ta để gieo trồng thiện căn phước đức đây, giúp cho các em nó sống được, thì công đức của mình không thể lường được. Nó sống được ngày nào thì nó giải được cái nghiệp của nó ngày đó, nơi cửa chùa, nơi ngôi Tam Bảo. Đó, cho nên đó cũng là thể hiện cái hạnh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà cũng là thể hiện cái hạnh sâu dày của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mấy em bại não thần kinh nó đang vào cái giai đoạn trả quả nặng nề nhất. Nếu mình không nuôi dưỡng nó trong cái vòng tay của những tấm lòng từ bi nhân ái, không được trong cái môi trường như ở chùa, thì nó sẽ sớm chết, và chết rồi thì nó sa vào địa ngục hoặc là ngã quỷ là cái chắc, hoặc ít nhất cũng là súc sanh, chứ không thể nào làm người được. Kiếp người mà những đứa bại não thần kinh đó là có thể nói cái kiếp cuối cùng. Nhưng mà khi được đến chùa Kỳ Quang, được tấm lòng nhân ái từ bi của các Phật tử, của những nhà ân nhân, và lúc nào ở chùa cũng nghe tiếng kinh tiếng kệ, đó là điều quý nhất cho các em. Nó sống được ngày nào, nó giải được cái nghiệp báo của ngày đó, và nó kết được cái duyên lành đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp, đối với những người có cái tâm từ bi như là các hàng Phật tử vậy. Nhờ đó mà khi nó cũng chết, nhưng mà theo thầy kinh nghiệm nó chết lâu hơn. Mấy đứa mà bại não, mấy đứa mà đầu bự đó, nó chết nhanh lắm. Ở nơi khác thầy biết nó chết nhanh lắm, nhưng mà ở đây mình nuôi mà sao nó sống hoài thôi. Thầy nghĩ rằng nó sống đó là để nó trả nghiệp ngay trong kiếp này. Đấy, cho nên hạnh nguyện của Đức Địa Tạng cũng thể hiện nơi chùa Kỳ Quang. Cái em này nó kết được duyên lành thì kiếp sau chắc chắn làm người, mà thầy tin chắc rằng không còn những cái tật nào hết á. Nó có cả thiện căn công đức, cho nên nó mới sanh trở lại liền đấy. Ở đây tự nhiên những em bé mà mới sanh ra mấy ngày thôi, cái đây bị chùa bỏ à, thì đó nó sanh lại đó. Gặp thầy cái nó cười không mà nó không có khóc. Đấy, rõ ràng hiện tiền nó được sanh lại liền. Gặp thầy như nó có quen trước rồi, nó cười, bồng nó lên rồi nó hết khóc, rồi cho nó bú sữa thì nó vui lắm. Này, rồi nắm tay, khi nó biết nắm tay rồi nắm tay thầy, như là một người con thật sự của mình vậy. Nó trở lại, nó mừng lắm, Và thầy gặp nó thầy cũng mừng lắm. Ở như vậy thì hạnh nguyện của Đức Địa Tạng, hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta thể hiện được, thì kết quả ngay trong cuộc đời này thôi đã cứu được, đã giúp được những em bất hạnh. Mà khi mà giúp được những em bất hạnh rồi thì nó có hạnh phúc, thì mình cũng có hạnh phúc. Nơi nào có bất hạnh thì nơi đó có hạnh phúc, nếu có thiện căn, thiện tâm, có tâm đồng thương để mà cứu giúp, cứu độ. Đấy. Rồi cái núi thứ tư là ở phía tây, ở phía đông tây nam bắc, ở hướng nam là núi Ngũ Đà Nga Mi Sơn, Kim Sắc Giới Thập Quảng Nguyện Vương Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài có những nguyện lớn, thập quảng nguyện vương để mà độ tất cả chúng sanh. Cho nên bốn gốc của chùa Kỳ Quang là có bốn cái núi tứ đại danh sơn của tứ đại Bồ Tát. Phải có hạnh nguyện độ đời, giúp đời, rồi phải có thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng để độ tận chúng sanh, rồi phải có tầm thinh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà thực hiện được cái hạnh đó thì viên mãn rồi, thì mới đến Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, là giác ngộ, là đại trí, là không còn những cái trí tuệ mê lầm nữa. Cho nên tất cả chúng ta biết được điều này, chúng ta phải biết có hạnh nguyện, phải có phát nguyện và có tín tâm đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo. Mà khi phát nguyện rồi, chúng ta phải biết thực hiện được những cái hạnh nguyện mình đã phát, làm theo những lời Phật dạy, làm theo những hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát, thì lúc đó mình mới thấy được cuộc đời này quả là quý báu, quả là tốt đẹp. Cuộc sống này quả là hay quá, không còn phải buồn khổ. Khi chưa biết thì buồn khổ triền miên, khi biết rồi thì thấy nó an lạc thanh thản. Nhất là thầy có cái tiêu chí rằng là cuộc sống này phải làm sao sống vui, để mà vượt qua hết, diệt trừ hết những nỗi khổ. Sống khỏe, có sức khỏe về thân thể, chúng ta mới làm được những điều tốt đẹp. Có sức khỏe về tinh thần, chúng ta mới sáng suốt để mà diệt trừ những cái mê lầm và để mà làm những điều tốt đẹp theo lời Phật dạy. Rồi sống có ích lợi, phải làm sao đem sự ích lợi cho mọi người chung quanh trong cuộc sống này, thì như thế mới là có giá trị. Và khi chúng ta đã sống cho mọi người được tốt đẹp, có giá trị rồi, có ích lợi rồi, thì lúc nào chúng ta cũng thanh thản tâm hồn, đâu còn day dứt, đâu còn hối hận, đâu còn lo âu. Những cái day dứt, hối hận, lo âu đó nó tan mất hết rồi. Chính thầy đây, trước đây mình cũng có giận dữ lắm, có lo dữ lắm, có ham dữ lắm. Nhưng mà khi nuôi các em rồi, nhận nó làm con rồi, thì những điều riêng tư của mình hình như mình ít nghĩ tới nữa. Là cái giận đó, cái ham đó, cái tính toan đó, từ từ nó tan đâu mất rồi. Không còn cơ hội, không còn cái dịp để mà nó khởi lên nữa. Bởi vì lúc nào cũng phải quan tâm đến các em, làm sao nó sống, nó phát triển, nó diệt trừ được những cái gì nghiệp chướng của nó. Rồi còn lo cho chùa, còn lo cho chư tăng ở chùa, còn lo xây dựng bao thứ, thì việc riêng tư của mình hình như là không còn dịp nghĩ tới nữa. Nói đến đây là mong các vị cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ đến riêng tư của mình. Khi mình nghĩ đến riêng tư của mình rồi đó, mình dễ làm buồn lòng người khác lắm. Cái gì cũng muốn cho mình hết á, thì đôi khi cái người thân của mình kế bên á cũng buồn vì mình nữa, chứ không chi bên ngoài. Sống mà chung quanh người thân của mình mà buồn vì mình, rồi mọi người buồn vì mình á, cuộc sống đó nó không có tốt đâu. Cho nên mình phải cẩn thận, suy nghĩ và đừng nghĩ tới mình nữa. Phải biết quên mình vì mọi người, đó là cuộc sống tốt nhất. Quên mình đi, những cái gì mình phải làm, nếu mình là người mẹ thì phải làm bổn phận người mẹ cho nó tốt đẹp. Nếu mình là người con, phải làm bổn phận người con cho tốt đẹp. Là người cha cũng vậy, hoặc là người công nhân cũng vậy, người chủ cũng vậy. Mình phải biết cái bổn phận của mình là gì, làm theo bổn phận, chứ đừng có quên bổn phận. Cuộc đời này mà quên bổn phận là một điều tệ hại nhất. Bổn phận là của mình phải làm, mà mình quên đi thì tới hỏi cuộc đời này còn cái gì nữa. Mà bổn phận nhất của mình là gì phải không? Bổn phận làm người, là con người rồi mà quên điều này thì thật là buồn lắm, thật là thiếu sót lắm. Mà khi nhớ tới bổn phận rồi phải biết làm, chứ đừng có làm thiếu bổn phận. Bây giờ thiếu bổn phận là có hay đâu. Bất cứ ai mà làm thiếu bổn phận rồi nó luôn có những cái hậu quả không tốt. Thì nhất là làm sai bổn phận nữa thì càng tai hại. Tất cả những nỗi khổ ở đời đến với mình là do mình đã làm sai bổn phận mới có. Nếu làm đúng bổn phận, làm tròn bổn phận thì làm gì có những cái nỗi khổ đó. Cho nên nguyên nhân khổ là do chính mình. Tất cả những nỗi khổ ở đời đến với mình là do chính mình đã làm sai bổn phận mới có. Như vậy thì điều này mong tất cả các vị cũng như thầy lúc nào cũng nghĩ đến bổn phận để mà làm, để mà sống đúng theo bổn phận. Bởi vì khi mà làm tròn bổn phận rồi thì chúng ta như là một vị tiên trong cuộc đời. Thầy thường có nói với các Phật tử, hay là nói với những em nhỏ thôi, các con có biết là tiên là thế nào không? Thì những cô tiên, những bà tiên, những ông tiên trong cuộc đời lúc nào mình cũng mong để gặp, đúng không? Ai mà làm những điều hay, điều tốt thì đúng là cô tiên rồi, đúng là bà tiên rồi, đúng là ông tiên. Thì như vậy thì trong cuộc đời này luôn có những bà tiên, những ông tiên, đúng không? Những cô tiên, cổ tích cũng có, nhưng mà có cổ tích để nhắc lại, nhưng mà trong cuộc đời này luôn có. Thì tiên là người làm tròn bổn phận. Nếu tất cả mọi người Việt Nam chúng ta mà làm tròn bổn phận hết thì Việt Nam chúng ta là thiên đường ngay trong cuộc đời này. Đấy, cho nên cái bổn phận là cái quan trọng nhất. Mong tất cả chúng ta lúc nào cũng đừng quên bổn phận là cái sinh mạng của chúng ta đó. Sinh mạng này không phải là chỉ để sống, mà sống làm sao cho tốt, sống làm sao cho tròn bổn phận. Người Phật tử mà tròn bổn phận rồi sau này là gì? Là Phật đấy. Người con mà làm tốt bổn phận rồi sau này là xứng đáng là một người cha mẫu mực, cha hiền, cha tốt, đúng không? Cho nên cái bổn phận rất là quan trọng. Thì cái bổn phận như vậy thì nhắc lại, anh ơi, chùa chúng ta có tất cả là 18 ngọn núi để biểu tượng cho thập bát giới sơn, có nghĩa là biểu tượng cho 18 vị La Hán. Mà 18 vị La Hán này có thực tế sự tích, cũng là nói lên con người chúng ta đây. Mỗi người chúng ta có 6 căn là lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bên ngoài là có lục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt thấy thì tai nghe, thì mũi, ngửi, thì đều có cái phân biệt ý thức, cho gọi là lục thức, là 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Do 6 cái điều này mà chúng ta kết thành những công đức lành nếu mà hướng thiện. Còn nếu mà vọng tâm, vọng ngoại, hoặc là mê mờ, hay là tham đắm thì trở thành là là ác nghiệp xấu lắm, hại cho mình lắm. Cho nên căn trần thức hợp lại là 18, gọi là thập bát giới. Thì nếu mà 18 cái này mà thanh tịnh rồi thì trở thành 18 vị la hán lận. À, chúng ta mà nếu tu mà thanh tịnh được thân tâm, thanh tịnh được lục trần, không khởi lên những cái ác nghiệp nữa, mà hoàn toàn là thiện căn hết, thì chúng ta thể hiện trọn vẹn 18 vị la hán trong một con người chúng ta. Đấy, giá trị là chỗ đó. Cho nên chung quanh chùa kết thành 18 vị, 18 ngọn núi là 18 vị la hán, là tiến trình thành Phật là thế nào. Tiến trình thành Phật là thế nào thể hiện nơi nơi thập bát giới sơn của chùa Kỳ Quang. Và tiến trình của sự tốt đẹp trong cuộc sống là thế nào, theo nhân nghĩa, theo đạo đức, theo văn hóa, theo lịch sử của Việt Nam, thì cuộc sống rất là tốt đẹp, rất là thần tiến. Bởi vì con rồng cháu tiên, rồi năm non bảy núi là cái giá trị nhân nghĩa, đạo đức, lịch sử, văn hóa của Việt Nam rất là tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần sống theo văn hóa, lịch sử, đạo đức, nhân nghĩa của Việt Nam mà chúng ta sẽ trở thành tiên và thành thánh nhân, thành Phật. Thì thể hiện là Phật Hoàng Trần Nhân Tông chúng ta đã sống đúng theo đó, thiện đúng theo đó, và trọn vẹn cái hạnh nguyện mà hôm nay chúng ta được Phật Hoàng ngự về đây chứng minh. Cho nên thấy biết rằng văn hóa của Việt Nam tuyệt vời, đạo đức nhân nghĩa của Việt Nam tuyệt vời, lịch sử càng tuyệt vời hơn, đúng không? Như vậy thì mong tất cả chúng ta luôn sống đúng theo lịch sử, văn hóa, đạo đức của Việt Nam. Đồng ý không? Dạ. Yeah. Đó là một cái cách sống tốt nhất trong cuộc đời, đúng theo bổn phận của mỗi người chúng ta. Rồi, như vậy thì chùa Kỳ Quang đặc biệt lắm. Chung quanh là núi cho nên thầy mới thiết kế bốn cái thác nước của bốn vị đại Bồ Tát. Nước là nguồn của sự sống và là biểu tượng ân nghĩa của mẹ, đúng không? Còn núi cao là biểu tượng cho ân nghĩa cao dày là của cha, đúng không? Cho nên có núi, có thác nước, có luân chuyển ra sông, ra rạch, ra biển, thì nói lên cái giá trị của cái cuộc sống ân nghĩa, nhân nghĩa, đạo đức. Vì nghĩ tới cha, nghĩ tới mẹ, chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng ta phải sống làm sao theo hiếu hạnh. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thì Đức Phật là người trọn hiếu, trọn lành. Thì chúng ta cũng là người rồi, tại sao chúng ta sống làm sao mà cho trọn hiếu đây? Không lẽ ta sống trở thành người bất hiếu sao được? Cho nên chúng ta phải sống theo hiếu hạnh, đúng không? Mà hiếu hạnh trọn rồi thì trọn lành thôi. Một khi mà hiếu hạnh mà trọn vẹn rồi thì chúng ta là thuần lành thôi. Thì như vậy thì chúng ta đạt được cái giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống. Đấy. Do đó mà bốn thác nước nói lên nhắc nhở chúng ta phải biết sống hướng về cội nguồn ân nghĩa, đạo đức. Và trên đỉnh núi thì có thiết kế những cảnh tiên, bát tiên. Và trên đỉnh của chùa Kỳ Quang thì không có cái nóc nữa, mà trên đó thiết kế cái cảnh chín phương trời, mười phương Phật. Đấy, văn hóa của Việt Nam thể hiện nơi đỉnh của chùa Kỳ Quang. Chùa Kỳ Quang không có cái nóc, bởi vì cái nóc thì làm sao che được chín phương trời. Đâu có cái nóc nào che được chín phương trời, cho nên không có nóc thôi. Không có nóc, không có cái mái, không có sân thượng, mà trên đó là chín phương trời. Và tận cùng nữa là cao nhất là mười phương Phật. Đấy, nó có cao chút xíu thôi. Có nhiều vị nói thầy xây có mấy tầng thôi mà sao tới chín phương trời được, đúng không? Nếu các vị đây có nhân duyên, thầy dẫn lên rồi thầy chỉ cho coi chín phương trời là thế nào, mười phương Phật là thế nào, rồi thầy chỉ luôn con đường đi lên chín phương trời, đi con đường nào tới chín phương trời nữa. Đấy, cho nên những cái nét văn hóa giá trị của Việt Nam thể hiện nơi chùa Kỳ Quang. Đấy. Ý nghĩa thế nào thì gặp thì giải thích mới rõ, lên nhìn thấy nghe được rồi mới. Có nhiều vị lên rồi cái thầy nói xong cái à ha, như là đến chín phương trời rồi vậy. Mà thầy cũng nói tiếp theo, chưa phải đâu, đây chỉ là cái sơ đồ thôi, cái mô hình thôi, chứ làm gì mà chín phương trời thật được, đúng không? Nhưng mà theo cái sơ đồ này, theo cái mô hình này, theo cái bản đồ này đi thì chắc chắn tới thiệt đấy. À, cho nên mọi người phải đến với Phật pháp, đến với các ngôi Tam Bảo để mình lãnh hội được điều này, chứ không phải chỉ đến chùa Kỳ Quang mới được đâu. Nơi nào có Phật pháp, nơi nào có Tam Bảo là quý vị sẽ hiểu được điều này. Giờ làm theo nữa rồi thì sẽ đến thật. Đấy, chính phương trời mà phương Phật là trên đỉnh chùa Kỳ Quang. Do đó mà tiếp theo chung quanh đây chúng thấy núi không à, đúng không? Thì thiết kế lên, bởi vì Việt Nam mình đó, có cả một dãy núi từ Lạng Sơn tới miền Trung là nhiều nhất, đúng không? Và Trường Sơn đấy, cái đó là cái xương sống, cái đó là cái cốt lõi của Việt Nam đấy. Đấy, giá trị là chỗ đó, văn hóa là chỗ đó, lịch sử là cũng chỗ đó, đạo đức là chỗ đó. Cho nên nhắc sơ qua cái ý nghĩa của chùa Kỳ Quang thôi cũng thể hiện được cái nét văn hóa, đạo đức, lịch sử, cho chúng ta hiểu được mình phải làm sao sống đúng theo cái văn hóa đó, đúng theo cái lịch sử đó, đúng theo cái bổn phận của chúng ta. Thì hôm nay quả là điều phải nói rằng điều kỳ diệu. Thầy vừa làm xong cái nhà tâm linh là Thiên Tâm Linh ở trên cái cổng chính Tam Quan của chùa Kỳ Quang. Thầy đặt tên đó là Thiên Quang Kiến Tánh. Vào được nhà tâm linh này rồi, ánh sáng của trời sẽ soi xuống và thấy là chính mình tìm là chính mình, coi mình thiệt là ai, thật mình là thế nào. Chứ còn cái xác này là cái xác mượn thôi. Là nếu nhìn vô gương thì cái bóng cũng không phải nữa. Như vậy thật mình là ai, mình thật mình là thế nào, mình phải hướng về ánh sáng vi diệu của trên trời Thiên Quang, và để mình soi lại mình và mình thấy lại chính mình, gọi là kiến tánh. Khi mà thấy được mình rồi thì thôi tuyệt vời. Đấy, giữa bao nhiêu cái giả mà thấy được cái chân rồi thì đâu có gì quý bằng, phải không? Đó, giữa bao nhiêu cái hình bóng chập chờn, những cái gì ẩn hiện của cái sự sanh tử luân hồi, khi là trời, khi là người, khi là súc sanh, khi là ngạ quỷ, khi là địa ngục, thì đều trầm luân trong lục đạo luân hồi. Còn khi mình thấy thiệt mình rồi, làm ngộ rồi, giác ngộ rồi, lúc đó kiến tánh rồi là thành Phật rồi. Minh tâm kiến tánh là cái giá trị thành bậc thánh nhân. Tâm mình nó sáng lên, thấy rõ ràng mình giác ngộ rồi thì mình không còn phải phàm nhân nữa, cho nên mình trở thành thánh nhân. Thành ra cái cửa mà đi vào đó thì đặt cái tên, thầy đặt tên nữa là nói thì giờ mới quên, nhưng mà cửa đi ra là siêu phàm nhập thánh. Bước cửa vào rồi mình thấy là mình, tìm là chính mình, và khi mình ngộ rồi mình ra ngoài cửa khác trong cửa đó nữa thì gọi là siêu phàm nhập thánh, có nghĩa là không còn phàm tục nữa, mình đã thành thánh nhân rồi. Cho nên vào cái nhà Thiên Tâm Linh nó hay lắm ha. Vào thì là phàm phu, nhưng mà thấy là mình rồi thì khi ra là thánh nhân. Đây, siêu phàm nhập thánh. Còn cái nhà Địa Tâm Linh là cái này ở trong lòng núi Quả Diệm Sơn. Núi lửa mà nó phun lên thì nó tàn phá dữ lắm, nhưng khi nó nguội rồi thì sự sống nó phát sinh lên nha. Mà cái này mình làm trong lòng núi, cái gì phát sinh lên trong lòng núi Quả Diệm Sơn, trong đó thì vào cũng biết được. Thầy đặt cái tên đó là Địa Đại Minh Tâm. Vào đó rồi thì cái lòng mình nó sáng lên, cái lòng mình nó rõ ràng ra, thấy rõ ràng ra, đây là Minh Tâm. Còn ở trên nhà Thiên Tâm Linh là Kiến Tánh. Đây, Hai cái nhà đó làm xong rồi, cái bắt đầu làm qua cái núi Phật Thủ Sơn đây, là núi bàn tay Phật. Thì do đó cái hạnh nguyện, cái nhân duyên nó đầy đủ, cho nên hiện giờ Đức Phật vàng mới ngự về đây là như thế. Thế cho nên thầy phải nói lên cái quá trình thế nào đó của cái xây dựng chùa và tâm nguyện của mình thế nào đó, cho nên bây giờ mới tương hội hết những nhân duyên nha. Nhất là các Phật tử đến chùa Kỳ Quang đạo tràng tu tập cũng có ý nghĩa đó. Tất cả chúng ta đều có nhân duyên đối với được sanh ra đời, được gặp được Phật pháp và được phát tâm phát nguyện thực hành theo Phật pháp bằng cái phương pháp cứu khổ ban vui độ đời và đền ơn đáp nghĩa, tri ân và báo ân của người đệ tử Phật. Đó là cách sống rất là tốt đẹp. Tôi tin chắc rằng các Phật tử hay là thầy lúc nào cũng nghĩ đến cái bổn phận của mình trong cuộc đời và sống theo đạo đức văn hóa lịch sử của Việt Nam và nương vào ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp, thì cuộc sống chúng ta sẽ đem đến niềm hạnh phúc an vui thật sự, không riêng mình mà tất cả mọi người. Để có ý nghĩa trong cái những gì thầy trình bày trong cuộc đời này, thì chúng ta có những cái trải qua, lúc thì vui, lúc thì buồn, cho nên nó lẫn lộn, không bao giờ phân định được thế nào thật là vui để mình đạt được và biết được thế nào nguồn gốc nhân duyên của cái nào cái khổ để mình diệt trừ, không còn khổ nữa. Thì cái bài này có ý nghĩa đó. Mà trước khi có bài này thì tôi cũng xin trình bày hai cái điều căn bản trong cuộc đời này là thành công và hạnh phúc trong cuộc đời, để cho quý vị phấn đấu làm sao chúng ta đạt được cái thành công thật sự đó và đạt được cái giá trị hạnh phúc thật sự trong cuộc đời. Thành công lớn nhất của cuộc đời chúng ta muốn đạt được thì phải đặt ra cái mục đích hướng đi và làm cách nào để đạt được. Chứ ai cũng muốn thành công hết, đâu có ai muốn thất bại. Nhưng mà cái khi chúng ta cũng nghe cuộc đời hay nói rằng là thất bại là mẹ thành công, thì thường chúng ta có nhiều thất bại trong cuộc đời lắm, nhưng mà thành công chưa thấy có, đúng không? Thất bại thì nhiều lắm, không bao giờ được như ý được. Việc gì xảy ra rồi cuối cùng cũng chưa thấy được, thì như là thất bại rồi. Nhưng mà thất bại là mà thành công làm sao được? Nói ra để các vị suy nghĩ rồi thầy đưa ra một cái đáp án liền. Nếu làm theo đó thì chắc chắn thành công thật sự. Thành công lớn nhất của cuộc đời là không làm khổ người khác, 5 chữ thôi. Có nghĩa là không gây nhân khổ nữa thì cái khổ nó không có nữa. Thì đó là thành công nhất rồi. Mà nếu chúng ta còn biết cứu khổ nữa thì càng mau đến chỗ thành công thật sự đó, đúng không? Còn thành công mà người khác phải buồn, phải khổ, phải bệnh, đôi khi phải chết vì thành công của mình, thì mình đừng có ham cái thành công đó. Đạt được nó rồi, sau này mình sẽ chịu cái quả khổ. Mình phải chịu chết, phải chịu đau khổ, phải chịu bệnh. Bởi vì mình gây cho người khác cái bệnh, cái đau, cái chết, cái khổ rồi, thì mình phải lãnh hậu quả chứ ai lãnh đây. Cho nên thành công đó mình đừng có ham. Còn hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là đem niềm vui sống đến cho mọi người, 8 chữ. Lúc nào mình cũng trồng nhân vui hết, lúc nào gặp ai cũng có nụ cười, và làm người ta phải cười, làm người ta phải vui, rồi hướng dẫn người ta những cái điều tốt đẹp, chứ không còn và làm ngược lại, thì như vậy chắc chắn là hạnh phúc thật sự. Không còn khổ mà toàn vui, đi đâu cũng vui thì phải hạnh phúc hay không? Còn hạnh phúc cuộc đời này các vị cũng tìm dữ lắm rồi, nhất là những vị lớn tuổi đó, tới bây giờ mình thấy cũng chưa được. Thành ra kết luận lại, hạnh phúc thật sự trong cuộc đời không thể nào có được. Mà hạnh phúc thật sự đó phải nương về Phật Pháp, nương về đạo đức nhân nghĩa, nương về những cái nét văn hóa lịch sử của Việt Nam mà làm mà sống thì chắc chắn sẽ được. Đó là hai điều thành công và hạnh phúc. Mong các vị suy nghĩ rồi sống làm sao cho được thành công, sống làm sao mà đạt được hạnh phúc thật sự. Để kết luận lại, tôi trình bày một cái bài kết thúc bằng 8 câu. Thì các vị lắng nghe cho kỹ rồi làm theo thì chắc chắn sẽ đạt được điều đó. Cái bài này nó có ý nghĩa là khổ với vui, luận về khổ với vui, để mình hết khổ để được vui. Cuộc thế vần xoay khổ với vui, biết sao rằng khổ, biết sao vui. Vui trong dục vọng, vui rồi khổ, khổ để giúp đời, khổ hóa vui. Chật hẹp đường đời, vui để khổ, thênh thang lối đạo, khổ rồi vui. Khổ vui hai lẽ,